chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng, vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Truyền hình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào tái ngộ cùng quý vị. Kính chúc quý vị và gia quyến được dồi dào sức khỏe, được bình an và hạnh phúc trong đời sống. Tiếp theo đây kính xin quý vị theo dõi chương trình phát hình hôm nay.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Cầu xin dòng linh ân của Chúa tuôn tràn ở trong tâm hồn của chúng con, mỗi con cái dân sự của Ngài, cho chúng con vượt ra được tất cả những phiền muộn, ưu tư, chịu nặng ở trong đời sống này, cho lòng của chúng con giây phút này được thanh thản, hồn của chúng con được mở ra để tiếp nhận Chúa, tiếp đón Ngài, và cho chúng con tìm được sự vui mừng, tìm được sự an bình, tìm được niềm vui khi chúng con đến để thờ phượng Ngài. Và cầu xin Chúa ban ơn trên lời của Chúa cho chúng con lắng nghe. Nguyện xin lời của Ngài bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ rót vào trong tâm hồn của chúng con, ăn sâu, in sâu vào trong tâm khảm của chúng con, để chúng con sống, để chúng con bước đi, để chúng con được đẹp lòng Ngài, và để chúng con với Chúa luôn luôn thông công với nhau, gần gũi nhau ở trong cuộc sống này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện, xin nhân danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Kính chào tất cả quý vị thính giả. Đề tài mà tôi gửi đến quý vị hôm nay sẽ là quăng gánh lo đi. Quăng gánh lo đi. Rất đơn giản. Quăng gánh lo đi, thưa quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những lo âu, cũng có những sự chịu nặng. Và càng sống, càng lớn lên, chúng ta càng có nhiều lo âu, có nhiều lo âu triền miên. Và chúng ta ước mong rằng ở trong tâm hồn của mình được có sự yên bình, nhẹ nhàng. Quản gánh lo đi, thưa quý vị. Bác sĩ David Wyndham, một ngày kia có một bệnh nhân tới để trị bệnh. Bệnh nhân này đứng tuổi, và bệnh nhân là một nông gia. Ông nói với bác sĩ rằng tôi hay bị cái chứng stomach cramp, tức là cái bắp thịt bụng hay co rút ra lại. Rồi tôi bị đau lưng, back pain. Bác sĩ Wyndham mới tìm cách thử nghiệm ở trong cơ thể của bệnh nhân, tìm có nguyên do nào mà khiến cho bệnh nhân có những cái triệu chứng này. Nhưng mà bác sĩ thử nghiệm đủ cái hết, không có một cái nguyên do nào tất cả. Không có một cái gì triệu chứng, không có một cái nguyên do nào từ ở trong cơ thể, trong vật lý có thể đưa ra những cái triệu chứng đó. Cuối cùng bác sĩ mới tìm đến tinh thần của bệnh nhân. Tinh thần của bệnh nhân. Thì bác sĩ mới khám phá ra một điều: bệnh nhân này đã làm nô lệ cho sự bồn chồn, cho sự sợ hãi, cho lo âu ở trong cuộc sống của mình. Lý do là tại sao? Khi ông lớn lên ở trong cái tuổi trẻ, khi ông lớn lên thì ông lớn lên ngay ở trong cái thời điểm kinh tế bị khủng hoảng. Rồi ông bị ám ảnh ở trong tư tưởng của ông cái lo sợ bị nghèo, bị đói. Cho nên ông cứ sống và ông cứ lo sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ bị đói, bị nghèo như cái kinh nghiệm mình mới vừa lớn lên ở trong gia đình. Nhưng trên thực tế thì ông rất là thành công. Ông làm ra tiền nhiều, ông không thể nào chết đói được. Và cuối cùng cái sự lo âu đến cái mức mà ông chịu không nổi nữa. Bệnh nhân nó chịu không nổi nữa, và cuối cùng bệnh nhân nó phải đi tự tử, tự vật, vì sự lo âu ở trong tâm hồn của mình. Người con trai của ông, một trong những người con trai, ở trong tang lễ mới tuyên bố như thế này, buồn rầu tuyên bố như thế này: tôi nghĩ điều mà ba tôi cần là một sự bảo đảm, an assurance, từ một người nào đó bảo đảm với ba tôi rằng mọi sự sẽ tốt đẹp cho đời sống của ông. Nếu ba tôi có được sự bảo đảm đó, ba tôi vẫn còn sống với chúng tôi cho đến ngày hôm nay. Nếu ba tôi có được sự bảo đảm rằng mọi sự sẽ tốt đẹp, ba tôi đừng sống ở trong lo âu, thì ba tôi vẫn còn sống với chúng tôi cho đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều cần sự bảo đảm đó, phải không quý vị? Đều cần có một sự bảo đảm rằng dù cho bất cứ điều gì xảy ra, mọi sự sẽ tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Quý vị cần sự bảo đảm đó, thưa quý bạn chị em. Cái sự sợ hãi lo âu, quý vị biết không, ở trong chúng ta ai cũng có những nỗi sợ hãi, lo âu, băn khoăn, một cái cảm giác bất an ở trong đời sống, ai ở trong chúng ta cũng có hết. Người tin Chúa cũng như người không tin Chúa cũng đều có cái cảm giác đó, cái sự sợ hãi, lo âu, bất an đó, thưa quý vị. Khi chúng ta biết sợ hãi, lo âu chính đáng, khi sự là sợ hãi, lo âu của chúng ta được kiểm soát, nó sẽ giúp chúng ta tránh được những nguy hiểm đang trực chờ ở trong tương lai, hay nói thúc đẩy chúng ta để chúng ta có một kế hoạch đối phó với những khó khăn ở trong tương lai. Chúng ta có sợ lửa cháy, chúng ta mới chuẩn bị cái phương cách để mà chữa lửa. Chúng ta sợ tai nạn, chúng ta mới cẩn thận để mà lái xe. Đó là những cái sự lo âu, sợ hãi chính đáng và cần thiết. Nếu chúng ta không có thì chúng ta chỉ là người điếc, hay là người điên, hay là người không còn có cảm giác nữa. Chúng ta mới không có những cảm giác đó. Nhưng thưa quý vị, nhưng điều quan trọng, khi sự lo âu bất an quá mơ hồ, viễn vông, không có căn bản ở trên thực tế, và lúc nào cũng xảy ra trong tâm hồn của chúng ta, nó điều khiển chúng ta trở nên nô lệ cho sự lo âu đó. Sự lo âu đó sẽ gây ra rắc rối cho đời sống của chúng ta, làm tê liệt đời sống của chúng ta, phá hoại sức khỏe của chúng ta, làm xáo trộn đời sống của chúng ta, phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Khi những sự sợ hãi không còn bình thường và trở nên một thói quen ở trong đời sống của chúng ta, tức là chúng ta trở nên một người có habit lo lắng, sự lo lắng trở thành một thói quen, lúc nào cũng lo, điều gì cũng lo, lo hoài, lo đến độ không ăn không ngủ được, thì coi chừng, thưa quý vị, chúng ta đang gặp rắc rối. Người ta nói rằng sợ hãi là những gì gây ra cho chúng ta lo âu, mà sợ hãi đến từ bên ngoài, nhưng mà lo âu là do chúng ta tưởng tượng ở bên trong. Khi cái sự là sợ hãi đó liên tiếp diễn ra, chúng ta trở thành một thói quen, habit để mà lo âu, thì đó là do cái sự tưởng tượng của chúng ta. Và cái sự tưởng tượng đó quá phong phú, quá nhiều, và nó nghiêng về tiêu cực, nghiêng về những điều xấu, không đáng, thì chúng ta trở nên nô lệ, và nó sẽ gây tai hại cho đời sống của chúng ta. Quý vị ở đây có ai ngồi mà bị những cái triệu chứng như là run, hay run rẩy, tremble, shaking, run rẩy, không có khả năng để mà relax hay là thư giãn, shaking, run rẩy, không có khả năng để thư giãn, relax, tim hay đập mạnh, tim đập mạnh, do heart pounding, đổ mồ hôi,
đổ mồ hôi trên tay, đổ mồ hôi trên lưng, bồn chồn, hồi hộp, dễ nổi cáu, dễ nóng giận, mất kiên nhẫn. Ai đụng với mình, ai dễ nổi giận, dễ nổi cáu lên, đó là những người mà đang sống ở trong lò, không tập trung được, không tập trung được, đứng ngồi không yên, đứng ngồi ngồi rồi đi 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 rồi đi ngồi, rồi chúng ta đi qua đi lại này kia, chúng ta không thể nào ngồi một chỗ được, chúng ta đang lo, lo âu. Mà nếu mà quý vị bị những điều đó, dễ nổi cáu, dễ nóng giận, mất kiên nhẫn, ngồi đứng ngồi không yên, không tập trung được, không có focus được, quý vị nên giải quyết, tại vì nó đi lâu không tốt cho sự sống, cho sức khỏe của mình. Chúng ta lật ở trong lời của Chúa, thưa quý vị, Ma-thi-ơ đoạn 6. Đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc. Đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc. Và đoạn Kinh Thánh này tôi không biết tôi đã giảng bao nhiêu lần, và tôi đã đọc bao nhiêu lần tôi không biết, nhưng mà cứ mỗi lần tôi đọc, mỗi lần tôi giảng, là mỗi lần tôi tìm được những điều mới lạ trong đoạn Kinh Thánh này. Đoạn 6 câu 19 trở đi cho đến câu 34. Đoạn 6 câu 19 đến câu 34, sách Ma-thi-ơ Tăng Ước, thưa quý vị. Ma-thi-ơ Tăng Ước đoạn 6 câu 19 đến câu 31, đồng câu 34. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối trăng rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoát vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối tan rác làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải của ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. À, Chúa nói đây đừng chứa của cải ở dưới đất, và chứa của cải ở đâu? Ở trên trời. Vì của cải đâu thì lòng mình ở đó. Rồi Chúa nói tới điều gì? Câu số 23-22. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể ngươi sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng ở trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường nào. Chúa nói đến của cải, Chúa nói đến con mắt. Mắt phải sáng thì cả thân thể mới sáng, mà mắt tối thì cả thân thể tối. Xong Chúa nói tới gì nữa? Câu 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi mà mồm. Chúa nói ba điều. Chứa của cải ở đâu? Ở trên trời. Chúa nói điều gì nữa? Mắt mình phải sáng. Chúa nói điều gì nữa? Đừng làm tôi hai chủ. Chúa nói ba điều. Xong Chúa dẫn tới điều gì? Câu số 25. Chúa dẫn tới điều gì, thưa quý vị? Vậy, vậy có nghĩa là sao? Therefore, đây là sự kết luận. Chúa nói ba điều trên, sao bây giờ Chúa nói vậy? Nên ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Và thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng thu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc chăng? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa hệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ý đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi những gì? Mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về chuyện của ngày mai. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày đó. Chúa nói bốn điều ở trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc. Chúa bảo chúng ta chứa của cải ở trên trời. Chúa nói chúng ta mắt của chúng ta phải sáng. Chúa nói chúng ta đừng làm tôi hai chủ. Tự nhiên Chúa dẫn tới Chúa kết luận chớ lo lắng gì về ngày mai. Quý vị thấy có sự liên hệ với nhau không? Tại sao Chúa lại nói ba điều trên rồi Chúa lại dẫn tới chớ lo, lo lắng. Quý vị có phải lý do tại sao chúng ta nên chứa của cải ở trên trời mà đừng chứa của cải dưới đất? Chúa nói rằng vì ở dưới đất có sâu mối ten rét làm cho hư và kẻ trộm đào ngạch khoác vách mà lấy. Cho nên Chúa nói của cải ngươi ở đâu thì lòng các ngươi sẽ ở đó. Nếu mình chứa dưới đất này ra thì sẽ dễ mất, mà dễ mất thì mình sẽ lo, đúng không? Quý vị có tiền mà để ở nhà đó, quý vị ngồi đây nhưng mà quý vị sợ ở nhà có ai vô, hay có đồ quý ở nhà quý vị sợ, quý vị lo. Chứa của cải đâu thì lòng mình sẽ ở đó. Nếu quý vị chứa ở trên trời, có ai lấy được không? Nobody can take, không ai lấy được hết. Cho nên mình sẽ không bao giờ lo hết. Còn mình chứa gì mình quý, của cải đây là cái gì mình quý nhất mà hả, quý ở dưới trần gian này đó, mà nó rung lại lay một chút đó, thì mình có gì? Mình sẽ lo vô cùng. Tôi cam đoan quý vị suy nghĩ thì đúng không? Đúng không? Rõ ràng lời Chúa. Điều thứ hai Chúa nói tới, mắt người phải sáng, nếu mà mắt tối thì cả thân thể đều bị tối. Lý do tại sao Chúa nói mắt? Mắt mình phải sáng để mình thấy của nào là đáng để mà chứa ở trên trời, của nào không đáng để chứa ở dưới đất. Mắt mình mà sáng rồi thì mình sẽ sống không còn lo lắng rồi. Còn mắt mình mà tối đó, mình nhìn chặt cái chân giá trị của sự vật, chuyện không đáng quý mà mình lại quý, thì mình sẽ lo. Và điều thứ ba Chúa nói, chớ làm tôi hai chủ. Lý do sao? Làm tôi hai chủ thì mình sẽ lo. Đi với ông chủ này thì sợ ông chủ kia buồn, đi ông chủ kia sợ ông chủ này buồn, đi với cô này thì sợ cô kia buồn. Cho nên người nào mà có hai bạn gái hay là hai bạn trai đó là mình sẽ không biết làm cho bên nào hài lòng hết, thì mình sẽ lo. Cho nên only one is the best policy one. Một vợ một chồng vẫn là chính sách tốt nhất, chế độ tốt nhất, phải không quý vị? Chế độ Chúa dạy và không có lo lắng gì hết. Một vợ thì nằm đâu? Giường lèo, ngon lành, sung sướng. Hai vợ thì nằm chèo queo mình, không biết nằm với ai nữa. Và ba vợ thì ra chuồng heo nằm. Cho nên chỉ một chủ thì mình sẽ không lo. Lời Chúa rất là hay, phải không quý vị? Lời Chúa Giêsu nói rất là hay, rất là chí lý, thâm thúy, đơn giản nhưng mà rất là thâm thúy. Quý vị về làm ba điều đó. Chứa của cải ở trên trời, đừng chứa dưới đất. Chứa dưới đất mình sẽ lo. Mắt mình phải sáng để mình thấy đúng chân giá trị của sự vật, để biết cái nào là quý mà chứa trên trời thì mình sẽ không lo. Và cái thứ ba, đừng làm tôi hai chủ, mệt lắm. Ai mà đi hai xe, một lúc lái hai xe là mệt lắm. Một xe thôi, nhớ chuyện đó. Cho nên câu 25 Chúa bảo chúng ta làm gì? Thưa quý vị, câu 25, vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, vì đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt cũng chẳng có thu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi ở trên trời cùng nuôi nó. Các ngươi há chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một khắc không? Điều thứ nhất Chúa dạy chúng ta chớ nên lo. Làm sao để mình đừng nên lo? Thay vì ngồi đó lo lắng những chuyện mà không thể nào, chúng ta không biết chắc chắn có thể xảy ra trong tương lai, thay vì ngồi đó lo lắng, chúng ta tập trung vào những gì chúng ta đang có ở trong tay. Sự sống há chẳng quý trọng hơn điều gì? Đồ ăn. Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo. Đồ ăn và quần áo là những cái mình sẽ mua, sẽ sắm vật chất. Vì cuộc sống của chúng ta, vì sự sống của chúng ta, và sự sống là cái mà Chúa đang ban cho chúng ta có ở trong tay. Cho nên quý vị càng nghĩ về những điều mà quý vị chưa có thì quý vị sẽ càng lo, mà quý vị nghĩ về những gì mà Chúa đang ban cho mình ở trong tay mình, tập trung vào những gì mà Chúa cho ở trong tay của mình, thì mình sẽ không còn lo. Đếm những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Có một người phụ nữ sống nhiều năm ở trong sự buồn nản, chán nản, lo âu, tuyệt vọng. mỗi ngày mà trôi qua với bà là một thực hình sống. Bà đi nhiều bác sĩ tâm thần, nhiều nhà cố vấn tình cảm nhưng không thành công. Cuộc đời luôn luôn là khốn nạn, miserable với bà. Một ngày kia bà đi đến nghe một bài giảng. Bà nghe câu này: mỗi ngày bà có ít nhất là một sự lựa chọn. Mỗi tháng bà làm được 30 sự lựa chọn. Và mỗi năm là 365 sự lựa chọn. Mỗi buổi sáng bà có thể chọn để sống ở trong sự buồn nản khốn khổ hay sống ở trong vui mừng và hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy, bà có quyền chọn để sống trong khốn khổ chán nản hay sống ở trong vui mừng và hạnh phúc. Và bà học để mà sống mỗi sáng, nói như tác giả Thi Thiên đoạn 118 câu 24: này là ngày của Đức Giê-hô-va đã làm nên, chúng ta sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày đó. Và mỗi sáng bà thức dậy, bà quyết định thực hiện điều này, chọn để mà vui mừng hạnh phúc, sống ở trong ơn phước của Chúa. Và bà kể lại, 2 tháng sau bà mỗi sáng ngồi dậy đều suy nghĩ, chọn để sống vui mừng hạnh phúc thay vì sống ở trong tuyệt vọng, chán nản, nghĩ những tư tưởng tiêu cực. Và bà nói rằng 2 tháng sau bà được giải thoát, bà trở nên hăng say ở trong cuộc sống và bà năng động hoạt động lên, đời sống vui mừng, hạnh phúc đối với bà. Quý vị được chọn, quý vị, để mà sống. Những nhà nghiên cứu về lo lắng cho biết, tất cả những cái lo lắng mà quý vị có được, quý vị cộng lại hết, thì người ta nói rằng 40% là lo lắng những cái chuyện chẳng bao giờ xảy ra hết. 30% là chúng ta lo về những gì đã xảy ra trong quá khứ, already happened. Là bao nhiêu rồi? 70%. Còn lại bao nhiêu? 30. 12% là lo viễn vong, về sức khỏe, viễn vong, ambiguous, không đáng. 10% là lo những chuyện tâm phàm. Còn lại có 8% là đáng lo thôi. Cho nên quý vị lo bao nhiêu đó, chia ra 100%, lấy chừng 8% thôi, thì biết như thế nào. Còn lại có 8% là đáng lo mà thôi. Tại sao là để 92% không đáng lo, phá đi cái hạnh phúc ở trong cuộc sống mình, phá đi sức khỏe của mình, làm cho mình không thấy được những ơn phước mà Chúa ban cho mình. Thưa quý vị, những người mà lo lắng nhiều quá là những người sử dụng cái trí óc tưởng tượng của mình quá phong phú, nhưng mà nó đi về cái hướng tiêu cực, negative. Những người lo tưởng tượng ra những cái chuyện trong tương lai. Tại sao mình phải làm khổ mình như vậy? Chúa cho mình óc tưởng tượng để mình sáng tác, chứ đâu phải cho mình óc tưởng tượng để mình làm khổ lấy mình. Quý vị ai mà hay lo nhiều ra, ngồi xuống viết, ngồi xuống viết cho tôi, sáng tác, quý vị sẽ hết bớt lo. Dùng cái đầu óc của mình tưởng tượng nó, ngồi xuống sáng tác, viết xuống, thay vì ngồi đó để mà lo, để mà giết mình. Những người mà hay lo về những chuyện tiêu cực đó, họ có cái khuynh hướng bi thảm hóa tương lai. Bi thảm hóa tương lai. Nếu mà tôi gặp tai nạn xe hơi thì sao? Nếu tôi đi nhà thờ tôi gặp tai nạn xe hơi thì sao? Nếu cái ví của tôi, cái wallet của tôi bị mất thì sao? Nếu tôi mất job thì sao? Nếu người yêu tôi bỏ tôi thì sao? Nếu tôi không tìm được người yêu thì sao? Họ bi thảm hóa. Có thể những chuyện đó có thể không bao giờ xảy ra, có thể nó cũng thể xảy ra. Nhưng mà nếu nó xảy ra thì so what? Có gì đâu phải bi thảm quá tương lai, phải không quý vị? Lo lắng che mắt chúng ta, làm cho chúng ta không thấy được những ơn phước mà Chúa ban cho. Chúa nói đừng, Chúa nói rõ với chúng ta, đừng vì sự sống mà lo cho đồ ăn uống, đừng vì thân thể mà lo cho đồ mặc. Sự sống với thân thể chúng ta quý hơn đồ ăn uống, quý hơn vật chất, quý hơn những điều đó. Quý vị biết không? Tôi suy nghĩ điều này. Mình sống ở trong xã hội này, khi mình lớn lên đó, mình làm hết sức, mình hy sinh cái thân thể của mình, hy sinh sức khỏe của mình để mà làm tiền. Rồi khi mình về già đó, mình spend những cái tiền mà mình đã chứa được đó để làm gì? Để mua back, buy back your health, sức khỏe của mình, mua lại sức khỏe của mình, phải không? Trẻ thì mình làm cho giữ, để rồi có tiền cho nhiều. Tiền cho nhiều thì khi mình già rồi đó thì mình bị bệnh rồi mình cái tiền mình cắt đó để làm gì? Đi tới bác sĩ mỗi ngày, cứ gặp bác sĩ hỏi để bác sĩ đem lại sức khỏe cho mình. Why? Sự sống quý trọng hơn đồ ăn, thân thể quý trọng hơn đồ mặc.
remember that. Nhớ điều đó thưa quý vị. Nhớ điều đó. Thì chúng ta sẽ có, cuộc sống chúng ta sẽ khác. Cầu xin Chúa cho mình có cái cặp mắt sáng để mình nhận ra được điều gì là quý, điều gì không quý cho đời sống của mình. Điều thứ hai, đọc tiếp với tôi câu số 28 quý vị. Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không khéo chỉ. Có nhiều người đọc tới đây mới nói rằng, vậy thôi tôi đừng làm gì hết. Đọc tiếp. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào ở trong. Giống đó, hỡi kẻ ý đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Chúa dạy điều gì? Điều thứ hai đây quý vị. Chúa nói ai mà hay lo đó, ra nhìn hoa huệ mọc ngoài đồng. Quý vị ở đây có ai lấy hoa huệ ngoài đồng về chưng ở trong nhà không? Quý vị muốn chưng là quý vị mua hoa hồng, hoa carnation, mấy cái hoa mà bán trong tiệm mới về mới chưng thôi. Có ai đi lên đi vô trong rừng hái mấy cái hoa rừng về chưng không? Tôi tập leo lên núi, khi tôi leo lên tôi thấy bông không ai trồng, bông đầy hết. Nhất là mùa xuân tôi lên tôi nhìn thấy bông đầy hết. Bông, những cái bông màu tím, bông màu trắng, bông màu vàng, bông màu hồng, bốn loại màu mà tôi thấy ngoài thiên nhiên lộng lẫy, màu gạch nữa lộng lẫy, đẹp đẽ, không ai trồng, không ai nuôi, không ai làm ấy. Nhưng mà tôi đố quý vị có ai mà đẹp hơn những cái hoa đó. Chúa Giêsu nói dầu vua Salomon khôn ngoan tài trí như vậy đó cũng chưa chế được cái áo lộng lẫy như cái hoa huệ tầm thường ở ngoài đồng. Ý Chúa muốn dạy điều gì? Ý Chúa muốn dạy điều gì cho chúng ta? Có nhiều lúc đó, mình tính không bằng Chúa, Chúa tính. Mình làm không bằng Chúa làm. Thay vì mình giao cho Chúa, mình nhờ cậy nơi Chúa, mình cứ tính hoài mà Chúa nói các ngươi tính đi. Có hoa huệ ngoài đồng là cái vật ngày hôm nay có, ngày mai bỏ đi. Ai quý trọng nó, nhưng ta còn ban cho nó đẹp như vậy. Vua Salomon cũng không bằng. Thì các ngươi có lo lắng, các ngươi cũng không có làm gì hơn được cái hoa huệ đó. Tại sao các ngươi không tin ở nơi ta? Không tin vào trong quyền năng của ta? Mà các ngươi tính theo ý của các ngươi, để rồi các ngươi phải khổ, mất ăn, mất ngủ. Hãy giao trong tay Chúa, phải không quý vị? Suy nghĩ về quyền năng của Chúa. Chúng ta có thể bối rối, bất lực ở trước hoàn cảnh khi chúng ta nghĩ vào mình, chúng ta nhìn mình, thấy sao quá khó, con làm không nổi Chúa ơi, sức con yếu quá. Nhưng khi chúng ta nghĩ lên Chúa, những gì Chúa có thể làm được, hoa huệ mà Chúa còn làm đẹp như vậy, huống hồ chi đời sống của chúng ta, Chúa đâu có bỏ chúng ta, phải không quý vị? Chúng ta nghĩ lên Chúa thì chúng ta sẽ không còn lo nữa. Nếu chúng ta nghĩ lên quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ không còn lo nữa. Có việc gì quá khó đối với Chúa không quý vị? Có việc gì quá khó không? Đâu có việc gì quá khó đối với Chúa. Quý vị có hiểu hết đường lối của Chúa không? Đại tướng MacArthur, tổng chỉ huy quân lực Mỹ ở Thái Bình Dương, khi ông còn là một sinh viên sĩ quan ở trong trường võ bị West Point, ông là một sinh viên thông minh xuất sắc, rất giỏi. Nhưng mà ông học một cái lớp học ở trong đó về lớp học toán học về thời gian và không gian, tức là time and space relationship, sự liên hệ giữa thời gian và không gian. Sau này bác học Einstein lấy cái môn thời gian và không gian kết hợp đó lại ra cái thuyết tương đối, tức là relativity. Thì MacArthur không hiểu nổi cái thuyết đó, không hiểu nổi thời gian và không gian như thế nào. Bài học quá phức tạp, ông không hiểu được. Cho nên cuối cùng ông quyết định điều, ông học thuộc lòng nguyên cái cuốn sách toán ông đó, không hiểu mà học thuộc lòng hết từng chữ. Cho nên ông học hết thuộc lòng. Tới bữa đi ra thi và ông bị treo lên để mà vấn đáp, thì vị giáo sư là đại tá Fireburger gọi MacArthur lên và hỏi ông về sự liên hệ giữa thời gian và không gian. MacArthur đứng đọc hết từ đầu đến đuôi lại cuốn sách. Đọc xong, vị giáo sư nghiêm nghị, nghiêm trang, không nói gì hết.
Mà cái thơ nói lại là lúc đó cái kim bay đồ mà rớt xuống đất cũng nghe được nữa. Vì mà cái thơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ông này sẽ nói như thế nào. Đại tá Fireburger mới nói: anh có hiểu anh nói gì không? Anh có hiểu anh đọc cái gì không? Mặt có thơ nói: đó là cái giây phút bối rối nhất của tôi, nhưng mà tôi không ngần ngại, tôi trả lời: no sir, thưa đại tá, tôi không hiểu gì hết. Xong đại tá giáo sư im lặng nói với mặt có thơ: tôi cũng không hiểu gì hết, thôi anh đi. Tôi không hiểu gì hết, thôi anh đi đi, anh ra đi. Có những lúc chúng ta không hiểu gì Chúa làm hết, phải không? Chúng ta không hiểu. Quý vị muốn tìm hiểu Chúa sẽ làm như thế nào? Never. Quý vị có thể ngồi mà nghiệm lại những gì Chúa làm mà thôi. Thấy những gì Chúa đã làm trong quá khứ và mình nghiệm lại, mình để mình thấy được. Chứ mình sẽ không hiểu những gì Chúa sẽ làm ở trong tương lai. Mình sẽ không hiểu hết được. Nhưng mình có thể tin vào trong quyền năng của Chúa được. Để giao cho Chúa mà không cần lo, quý vị. Nếu mà có người lo cho tôi, tại sao tôi không giao cho người đó, phải không? Có cái ông tổng giám đốc, có nhiều chuyện quá, ông lo quá. Cuối cùng ông mới đăng cái thông cáo: tôi cần tìm một viên phó tổng giám đốc cho công ty của tôi. Lương mỗi tháng là 10.000 đô la. Cuối cùng có một người được nhận vào. Ông tổng giám đốc nhận vào, ông nói: bổn phận của anh vào đây là anh lo hết những gì tôi phải lo, để tôi khỏi lo. Mỗi tháng anh sẽ được trả 10.000 đồng. Cái viên phó tổng giám đốc mới hỏi: vậy thì bây giờ tôi xin hỏi ông, tiền ở đâu 10.000 đô la mỗi tháng để ông trả tôi? Viên tổng giám đốc mới nói: cái chuyện đầu tiên anh cần phải lo là tìm cho ra 10.000 để tôi trả cho anh. Quý vị, có những giây phút chúng ta sống, chúng ta muốn có ai lo cho mình, ai lo lắng và hành động cho mình trong cuộc sống của mình, phải không? Và Chúa nói như thế nào? Ta lo cho con, giao cho ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta và làm gì? Ta cho các ngươi được yên nghỉ. Trao gánh của mình cho Chúa, mình gánh gánh của Chúa, Chúa gánh gánh của mình, tại sao không giao? Tin vào quyền năng của Chúa. Mình làm đâu có bằng, hoa huệ là thứ bỏ đi mà Chúa còn cho như vậy, huống hồ gì là mình là con cái của Chúa. Cho nên hãy tin vào trong quyền năng của, tin vào quyền năng của Chúa. Thưa quý vị, không một giọt nước mắt nào rơi mà Chúa không để ý đến. Nghe. Không một giọt nước mắt nào rơi mà Chúa không để ý đến. Không một nụ cười nào mà Chúa lãng quên. Come on, quý vị có bao giờ nghĩ đến điều này không? Quý vị nghĩ mỗi giọt nước mắt của mình Chúa đều tính, mỗi nụ cười của mình Chúa đều biết. Ước gì chúng ta tin những điều này thì tất cả mọi lo âu sẽ tan biến ngay. Quý vị tin không? Tuy rằng mỗi giọt nước mắt của mình được Chúa chứa ở trong ve của Chúa, mỗi nụ cười của mình được Chúa ghi ở trong sách của Chúa không, quý vị? Và nếu chúng ta tin được điều này, tất cả mọi lo âu trong cuộc đời của chúng ta sẽ tan biến ngay. Đời sống của chúng ta sẽ không chất chồng những chán trường tuyệt vọng như hôm nay. Vì mọi việc giàu nhỏ hay là lớn cũng được phép tới giao phó ở trong tay Thượng Đế, là đấng không bị hoang mang bởi sự đa dạng của những ưu tư hay bị đè bẹp dưới sức nặng của chúng. Khi chúng ta tới giao hết cho Chúa, rồi chúng ta sẽ vui hưởng được sự yên bình ở trong tâm hồn của mình mà trước đây không hề xảy ra cho quý vị. Nếu quý vị muốn chắp cặp cánh bay lên với Chúa, thoát ra khỏi tất cả những triều nạn trong cuộc sống này, tôi thưa với quý vị, đến với Chúa, trao cho Chúa. Chúa nói: có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? No. Không có điều gì mà quá khó đối với Chúa, Chúa không làm được. Và Ngài là đấng hay săn sóc anh em, quan tâm cho anh em, gánh sự lo âu của chúng ta. Chúng ta cần tới để mà giao cho Chúa. Và Chúa lo cho chúng ta, vì chúng ta là con cái của Ngài. Tập trung vào những gì chúng ta đang có ở trong tay để biết ơn Chúa. Tập trung vào quyền năng của Chúa, tin vào quyền năng của Chúa. Muốn đối phó với lo âu, tập trung vào những gì mà Chúa đang cho chúng ta ở trong tay. Và tin tưởng vào quyền năng của Chúa, Chúa sẽ làm cho mình. Điều thứ ba, Câu số 33, câu 34, Chúa nói sao quý vị? Câu 33, câu 33, câu 34, Chúa nói sao? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày đó. Thôi tôi không lo, Chúa lo hết. Tôi không làm gì hết. Chúa nói nhưng trước hết hãy. Điều thứ ba, tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Có điều kiện rõ ràng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúa nói chúng ta không lo không có nghĩa là Chúa nói chúng ta rồi dùng thì giờ đó làm những chuyện không đáng, không lo nhưng mà dùng thì giờ đó để làm những chuyện còn lại đợi được rồi. Tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Mỗi ngày quý vị có sự lựa chọn. Một tháng quý vị có 30 sự lựa chọn. Một năm quý vị có 365 sự lựa chọn. Chúng ta phải chọn mỗi sáng để mà sống ở trong hạnh phúc, ở trong sự vui mừng. Phải nhớ rằng ngày hôm qua chỉ còn lại ở trong ký ức của chúng ta. Ngày mai chỉ là hy vọng. Ngày hôm nay và chỉ có hôm nay mới là hiện tại. Ngày hôm nay quý vị hãy làm cho ngày hôm nay tươi mới, cho nó đầy tình thương, tình yêu, sự tin cậy, điều tốt ở trong đó. Chứa mỗi ngày những gì thuộc về nước Chúa và sự công bình của Ngài. Tiến sĩ Yash Chopra viết lại trong quyển sách Biến những điều tôi xấu trở thành tốt như sau. Ông là một người Ấn Độ. Khi ông 10 tuổi, cha của ông bị chết vì bệnh ung thư. Vài tháng sau đó, chiến tranh ở giữa Hồi giáo và Ấn giáo. Sau đó, Raj cùng với mẹ mình và mấy anh em của mình mới chạy tới một trại tị nạn. Ở trong trại tị nạn đó, và Raj mới làm cái nghề chăn chiên, chăn dê để nuôi gia đình. Ông sống bằng cái nghề chăn dê để nuôi gia đình. Nhưng bà nội của Raj lúc bây giờ là một người rất là tin ở trong Chúa. Bà tìm đủ mọi cách săn tìm trong nhiều tháng để tìm cho ra gia đình của Raj và người mẹ và các anh em. Khi bà nội gặp được Raj rồi, người bà mới nói với Raj rằng con phải có một mục đích cao quý cho đời sống của con hơn là đi chăn dê. Con phải trở nên một người hữu dụng. Con phải đi học Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống của con. Bà nội nói với Raj điều đó, một cậu bé 10 tuổi. Raj nghe lời bà nội của mình. Ông tin rằng Đức Chúa Trời có một chương trình trong cuộc đời của ông. Và ông quyết định phục vụ Chúa ở trong ngành giáo dục. Thế là ông đặt mục tiêu đi học cho đến khi ông lấy bằng PhD tiến sĩ ở trong ngành giáo dục và làm việc ở tại Hoa Kỳ. Khi ông được bổ nhiệm để cai quản một hệ thống trường học, và hệ thống trường học này là hệ thống trường học tệ nhất ở tại Hoa Kỳ, người ta giao trong để ông trông nom. Trong vòng 3 năm, ông đã biến hệ thống trường học này trở thành một trong những hệ thống trường học giỏi nhất ở tại Hoa Kỳ. Và ông viết lại trong quyển sách Biến những hoàn cảnh xấu trở thành tốt. Ông nói như thế này. Nguyên tắc sống của ông. Ông bắt đầu mỗi buổi sáng với 3 điều ông làm. Thứ nhất, ông dậy, ông nghĩ 3 điều tốt về con người của mình mà Chúa ban cho mình. 3 cái điều tốt, 3 cái bản tính tốt, cái cá tính tốt mà ông có được mà Chúa ban cho con người của ông. Ông cảm tạ ơn Chúa. Rồi ông nghĩ 3 cái điều tốt mà nơi ông đang sống, gia đình của ông trong cái địa phương ông đang sống, 3 cái điều tốt mà Chúa ban cho cái hoàn cảnh đó. Ông dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Và rồi ông cảm tạ ơn Chúa 3 cái ơn phước mà Chúa ban xuống cho ông ở trong công việc của ông. Ông tạ ơn Chúa mỗi ngày mà ông được thành công từ nhỏ đến lớn. Quý vị làm sao cho cuộc sống của mình mỗi ngày chứa đựng ở trong đó những điều tốt, những điều thuộc về đời đời, thuộc về thiên đàng, thuộc về sự công bình của Chúa. Trong Roma đoạn 14 câu số 17, quý vị đọc với tôi, đọc với tôi Roma đoạn 14 câu số 17, Kinh Thánh nói như thế nào? Vì nước của Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự điều gì? trong bình bình an vui vẻ bởi nước thánh được lên. Nước của Đức Chúa Trời là bởi sự công bình, bình an và vui vui vẻ. Bởi đứng lên, có ai không muốn điều này không? Công bình, bình an và vui vẻ. Nhưng trước hết phải tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nước của Đức Chúa Trời bởi sự công bình, bình an và vui vui vẻ. Và Chúa đồ Phaolô nói như thế nào ở trong sách Philip, lật ra với tôi trong Philip, lật tới với tôi Galati, Epheso, Philip đoạn 3 câu 7 cho đến câu số 9. Nhưng vì cớ Đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài được điều gì? Sự công bình của Ngài. Nhưng trước hãy thể tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và sứ đồ Phaolô nói sao? Vì cớ Đấng Christ tôi muốn bỏ mọi sự lời như là sự lỗ, bỏ đằng sau hết để tôi đạt được Đấng Christ, để được sự công bình. Và nước của Đức Chúa Trời là sự công bình, bình an và vui vui vẻ. Quý vị muốn những điều đó không? Muốn không quý vị? Muốn thì mình phải đầu tư vào, dành thời giờ của mình vào. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Lật thêm với tôi cầu kinh thánh nữa ở trong sách Timôthê, lật tới với tôi Timôthê thứ hai đoạn 3 câu 16 câu 17. Timôthê thứ hai đoạn 3 câu 16 câu thứ 17, Chúa nói sao? Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ rồi gì nữa, bẻ trách rồi gì nữa, sửa trị rồi gì nữa, và dạy người ở trong sự công bình của Đức Chúa Trời, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành, dạy dỗ cho người ta sự công bình, bẻ trách cho người ta để người ta ở trong sự công bình, sửa trị người ta để người ta đi ở trong sự công bình, và dạy cho người ta để người ta tiếp tục ở trong sự công bình. Cả kinh thánh chỉ cho người ta sự công bình. Quý vị muốn đạt sự công bình đó không? Phải hiểu lời Chúa thì chúng ta mới nhận được. Cho nên nói một cách khác, Chúa nói rằng nhưng trước hết hãy dành thời giờ để làm gì? Tìm sự công bình của Chúa mà kinh thánh nói tới. Rồi Chúa ban cho chúng ta tất cả những sự cần dùng kia nữa. Có hai vợ chồng đến sống ở trong một cái khu vực hầu vị Chúa, ở trong cái khu vực truyền giáo, và mỗi gia đình đều có một cái giếng nước, dùng nước giếng bơm lên để mà sử dụng. Thì sau đó họ thức dậy, hai vợ chồng khám phá ra là cái máy bơm nước, cái giếng nước của họ, máy bơm nước nó không có đem nước xuống. Họ ra họ thử giếng nước, họ thử máy bơm nhưng không có kết quả gì hết. Rồi họ mới hỏi người hàng xóm, thì người hàng xóm mới nói là coi chừng cái bình đựng nước nó bị mất áp suất. Cho nên người chồng mới leo lên xúc bình ra rồi đổ cho đầy nước trở lại để tạo lại cái áp suất, cái pressure, cũng chẳng có gì hết, không có gì xảy ra. Họ mới đi gọi cái người thầu mà xây các cái giếng nước đến để tìm cách để mà sửa lại cho có nước để mà gia đình xài. Ngày hôm đó cái người thầu tới coi cũng tìm không ra cái lý do gì. Cuối cùng trong cái giây phút đó, người vợ tới cái giờ thường xuyên đọc kinh thánh và cầu nguyện. Cho nên người vợ đi vào theo thông lệ của mình, ngồi xuống đọc kinh thánh, hầu cầu nguyện với Chúa rồi đọc kinh thánh, nghiên cứu kinh thánh. Quên mất cái vụ giếng nước đi, tại vì cái đó là cái giờ thường lệ phải làm. Người vợ ngồi xuống đọc kinh thánh cầu nguyện. Khi mà cầu nguyện đọc kinh thánh với Chúa xong, tự nhiên có một tư tưởng đến với người vợ. Không chừng cách đây 2 ngày có người thợ mắc dây điện thoại tới đây, và không chừng ổng có làm cái gì liên quan tới cái máy nước này không? À, sau đó người vợ học kinh thánh cầu nguyện xong theo thường lệ rồi, mới nói với người thầu, coi chừng anh coi lại thử, cái người cách đây 2 ngày có người thợ điện thoại tới đây, không biết họ có làm gì sai không? À, cái người thầu bây giờ mới đi tìm cái đường dây điện thoại đeo vào trong nhà, thì mới thấy rằng cái ông bắt đường dây điện thoại đó, ổng vô tình ổng cắt đứt cái dây điện của cái máy bơm được. Quý vị thấy không, khi mình để Chúa và nước Chúa lên trên hết, sự công bình của Chúa lên trên hết, có chuyện gì xảy ra? Chúa giải quyết vấn đề cho mình. Chúa chỉ cho mình thấy mà mình bỏ thì giờ bao nhiêu cũng không thể nào giải quyết hết được. Quý vị tin điều đó không? Tôi thưa quý vị, trong cuộc sống của tôi tin điều đó. Quý vị bạch chị, Tôi tin điều đó. Trong cuộc sống của tôi, bao nhiêu lần những khó khăn gian nan xảy ra, thay vì tôi ngồi đó để mà tôi tính toán, tôi ngồi đó để tôi bị đày đọa bởi những cái sự đau khổ, những sự lo lắng, tôi cầu nguyện với Chúa, học lời của Chúa, tôi lo việc Chúa thì Chúa lo việc tôi. Quý vị tin điều đó không? Tôi lo việc Chúa thì Chúa lo việc tôi. Tôi giải quyết việc Chúa, Chúa giải quyết việc tôi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì chuyện ngày mai hãy để cho ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày đó. Đừng có chắc ngày mai, cộng với quá khứ, cộng với hiện tại vào trong cái xe của ngày hôm nay, quý vị chở không nổi đâu. Ngày mai để cho ngày mai chở, chở ngày nào đủ ngày, ngày đó đủ rồi. Ở trong cuộc sống của mình, chở ngày nào đủ cho ngày đó. Và nếu mình sống cho Chúa thì Chúa sẽ lo cho mình. Mục sư Joseph Thorn hầu việc Chúa tại Anh Quốc. Sau đó ông quyết định trở về xứ của mình, quê hương của mình là xứ Nam Tư, Rumani, để hầu việc Chúa. Những sinh viên thần học, con cái Chúa, những đầy tớ của Chúa tại Anh Quốc khuyên mục sư Joseph Thorn là đừng đi về. Nếu ông về Nam Tư, Nam Tư là một xứ cộng sản, mà ông về thì mục sư mà về thì tính mạng của mục sư sẽ bị đe dọa, mục sư sẽ không có ích lợi cho công việc của Chúa ở tại đó. Nhưng mục sư Joseph Thorn tin rằng Chúa hướng dẫn mình để trở về Nam Tư. Và khi ông trở về Nam Tư, đúng sự việc xảy ra. Bạn bè ông nghĩ đúng. Ông trở về Nam Tư, ông bị công an bắt, đe dọa bắt bớ bỏ tù, gây ra mọi sự khó khăn, ngăn cản trong việc làm của ông. Một ngày kia một công an tới trước mặt mục sư Thorn, đưa súng vào mục sư Thorn, ngay trong đầu mục sư Thorn, và nói rằng tôi bắn ông chết. Tôi sẽ bắn ông chết nếu ông không làm theo mệnh lệnh của công an. Mục sư Thorn ngay lúc đó bây giờ mới trả lời: thưa ông, vũ khí tối cao của ông là giết, và vũ khí tối cao của tôi là chết. Vũ khí của ông là giết, vũ khí của tôi là sẵn sàng chết. Ông biết không, những bài giảng của tôi đã lan tràn ở trên toàn quốc ở tại Nam Tư này, ở trên các băng cassette rồi. Nếu ông giết tôi, máu của tôi sẽ rưới ở trên những bài giảng này. Và bất cứ ai nghe những bài giảng này sẽ nói rằng tôi phải nghe trở lại nữa, vì vị mục sư này đã đóng băng những bài giảng của mình bằng chính huyết của ông ta. Cho nên nếu tôi bị giết, bài giảng của tôi sẽ có sức thuyết phục 10 lần hơn, 100 lần hơn ngay ở trong hiện tại này. Cho nên ông cứ tự nhiên mà giết tôi, cuối cùng tôi sẽ chiến thắng, chứ không phải ông. Mục sư Thôn nói tới đó, công an rút súng trở lại, bỏ và ra đi. Và mục sư Thôn kể lại rằng sau ngày đó, ông không còn nghi ngờ sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời ông nữa. Ông giảng đạo không còn sợ hãi nữa. Và ông nói lại như thế này: là một cơ đốc nhân mà nhiều năm tôi sống, tôi cẩn thận để bảo vệ sự sống của tôi, mạng sống của tôi. Tôi làm cái gì tôi cũng đi theo điều lệ của nhà nước, giới hạn của nhà nước. Tôi sợ nhà nước hơn là sợ Chúa. Tôi muốn bảo vệ sự sống, thì mạng sống của tôi lúc nào cũng bị đe dọa hết. Bây giờ tôi muốn chết thì họ lại không màng tới tôi nữa. Bây giờ tôi muốn làm gì thì tôi làm, không ai ngăn cản tôi ở trên đất nước này. Ở trong nhiều năm tôi muốn cứu sự sống mình, tôi làm mất nó. Bây giờ tôi sẵn sàng mất sự sống của tôi mà tôi lại có nó lại. Nếu ai vì cớ ta và nước thiên đàng mà mất sự sống mình thì sẽ có lại. Quý vị có muốn sống cho Chúa Giê-xu không? Quý vị phải sẵn sàng chết cho Ngài. Quý vị muốn chết cho Đức Chúa Giê-xu không? Quý vị phải sẵn sàng sống cho Ngài. Quý vị muốn giữ, muốn có lại cho nhiều ở trong cuộc sống này không? Quý vị sẽ lo âu, nhưng quý vị sẵn sàng đánh mất tất cả vì Chúa
thì quý vị sẽ còn có lại nhiều lắm ở trong cuộc đời này, còn có tất cả quý vị.
Xin anh vui hát cho tôi nghe đi, lời mang sự sống.
Là chương trình an bình hạnh phúc. Chúa, ở trong vòng những vị lắng nghe trên đài phát thanh trong giây phút này, có những ai có những chịu nặng lo âu ở trong đời sống, tôi xin mời tiến lên đến gần gọi là máy phóng thanh, máy phát thanh, hãy tiến lên tòa giảng, tôi sẽ dâng lời cầu nguyện cho quý vị ở trong giây phút này. Xin tiến lên thì tôi cầu nguyện cho quý vị trong giây phút này. Lạy Chúa, đến với mỗi người đang đứng ở trước mặt Ngài trong giây phút này, Chúa ơi, xin Thánh Linh của Ngài vận hành rờ chạm ở trên mỗi tâm hồn, xin Chúa cắt ra khỏi mỗi người những gánh nặng ở trong cuộc sống này, cho chúng con đủ tin Chúa để chúng con giao cho Ngài, trao tất cả mọi triệu nặng trong đời sống cho Chúa. Lạy Chúa, xin ban sự bình an, xin ban sự yên bình, xin ban niềm vui ở trong tâm hồn của chúng con mỗi người. Lạy Chúa, xin chạm vào trong tâm hồn của chúng con bởi tình yêu của Ngài, xin chạm vào trong tâm hồn của chúng con bởi bàn tay quyền năng của Ngài, cho dân sự của Chúa được vui thỏa, được nhẹ nhàng, được bình an ở trong Chúa. Con cảm ơn Ngài và cho chúng con mỗi người sẵn sàng để mất đi tất cả trong cuộc đời của chúng con vì cớ danh của Ngài, và Chúa, Ngài sẽ ban trả lại cho chúng con 100 lần hơn về đời này, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời ở trong đời sau. Lạy Chúa, cho chúng con có đủ đức tin để bám víu nơi lời của Ngài. Cầu Chúa nắm tay chúng con mỗi người để dẫn chúng con bước đi ở trong con đường của Chúa, và cho chúng con tối hôm nay trở về có được một đêm bình an, và những đêm liên tiếp sẽ là những chuỗi ngày bình an, hạnh phúc ở trong đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Vị thân mến, Sấm Truyền Tầm Thế là tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh được nghiên cứu và trình bày rất công phu để giảng giải lời tiên tri về ngày cuối cùng, cùng dựa trên những dự ngôn trong Kinh Thánh cũng như những sử liệu chính xác cùng các tài liệu văn hóa vô cùng giá trị. Kính mời quý vị liên lạc đến An Bình Hạnh Phúc để được nhận quyển Sấm Truyền Tầm Thế. Địa chỉ sau: An Bình Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hay điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.